Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta lại được đến với lời Chúa trong sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài học số 15, tiếp tục với tựa đề Ngôi Hai Mặt Thị. Chúng ta có vinh dự để được chiêm ngưỡng chi tiết về sự mặt thị huy hoàng của Chúa Ngôi Hai trong khi Ngài gặp gỡ sứ đồ Giăng để ban cho ông những gì cần viết lại cho hội thánh. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 cho tới câu 20 của đoạn 1. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem thấy tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi và rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết, là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Theo như bài học lần trước, bài số 14, tôi có ra một bài tập cho quý thính giả. Đó là chúng ta đọc hết sách Khải Huyền từ đoạn 1 cho đến đoạn 22. Quý vị nếu một ngày đọc khoảng 3 hay 4 đoạn, khoảng chừng 20 tới 30 phút tùy theo cách đọc, không đến nỗi quá khó khăn, thì đọc xong nguyên cả sách Khải Huyền. Tuy nhiên nếu chưa làm xong thì cái này chúng ta lại gia hạn thêm một lần nữa để quý vị có thể hoàn tất. Lý do chúng ta cần hoàn tất bài tập này là vì chúng ta đã học rõ ràng rằng từ sách Khải Huyền là sách được gửi cho hội thánh. Cả Kinh Thánh là sách mà Đức Chúa Trời gửi cho con dân Chúa. Nhưng đặc biệt sách Khải Huyền nói trực tiếp về hội thánh và gửi cho con dân Chúa trong thời đại hội thánh để bày tỏ sự mặc thị của Cứu Chúa Giê-xu cho hội thánh. Sự mặc thị được ban cho sứ đồ Giăng, nhưng đối tượng là hội thánh. Hội thánh được ban cho cơ hội để cảm nhận, hiểu biết rõ ràng và chính xác về Chúa và chủ của mình và về chương trình của Ngài và ý định của Ngài đối với hội thánh. Sứ đồ Giăng được truyền lệnh thi hành, chép lại những gì được thấy và gửi đi cho hội thánh. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh. Sách Khải Huyền là sách được chép lại cho hội thánh, đồng thời được chép với một cái mục lục, nghĩa là sự phân chia đoạn, phân chia điểm chính trực tiếp đến từ Đức Thánh Linh. Sách được chia làm 3 phần, theo như câu 19 mà chúng ta đã đọc, nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai liên quan đến mục đích của sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong sự liên hệ với hội thánh. Câu số 19: vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Chuyện quá khứ là chuyện đã xảy ra hay là vừa xảy ra, tức là chuyện trong đoạn 1, những điều ngươi đã thấy, dữ kiện về sự mặc thị bắt đầu về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thời điểm hiện tại, tức là thời đại của hội thánh, thời đại của ân điển, đó là những việc nay hiện có. Đoạn số 2 cho tới đoạn số 3 là thư gửi cho 7 hội thánh nhằm bày tỏ rõ ràng tình trạng hiện tại, nay hiện có trong thời đại hội thánh, từ khi bắt đầu hội thánh vào ngày lễ ngũ tuần cho đến khi hội thánh được cất lên trên không trung. Và thời điểm tương lai là những việc sau sẽ đến, từ đoạn 4 cho đến đoạn 22. Tất cả những chi tiết dữ kiện xảy ra liên hệ đến ngày Chúa tái lâm là những việc sẽ xảy đến sau thời kỳ hội thánh. Cả sách Khải Huyền là quyển sách được gửi cho hội thánh. Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Đây là những hội thánh có mặt và đang sinh hoạt trong thời gian của sứ đồ Giăng bị lưu đày ở tại đảo Patmos. 7 thành phố nêu trên là trung tâm thương mại trên trục lộ giao thông chính trong vùng Tiểu Á và là chỗ thông tin cho toàn lãnh thổ Tiểu Á này. Ở tại các thành phố lớn này thì hội thánh đã được thành lập và thư gửi cho 7 hội thánh là nhằm mục đích gửi cho tất cả các tín đồ ở trong vùng. Đồng thời 7 hội thánh được nêu tên là đại diện cho tất cả hội thánh ở trong thời đại ân điển. 7 hội thánh này với tất cả những vấn đề phải đối phó với tình trạng của tín hữu, với sự liên hệ với Chúa Giê-xu và với thế gian thì tiêu biểu cho tất cả những vấn đề công việc của hội thánh từ trước đến nay. Những điều xảy ra trong 7 hội thánh đều xảy ra trong tất cả những hội thánh khác. Và vì thế, lời khuyến khích của trách hay là sự dạy dỗ đều là sự áp dụng cho tất cả hội thánh trong lịch sử, kể cả hội thánh của chúng ta hiện tại. Nhưng không phải chỉ tiêu biểu cho tất cả hội thánh trong thời đại của hội thánh mà thôi, nhưng cũng tiêu biểu cho những giai đoạn chính yếu trong lịch sử hội thánh. Và chúng ta có thể xem xét thấy được là từ đoạn 2, đoạn 3 ghi lại tất cả những dữ kiện ở trong hội thánh, rồi sau đó bắt đầu đoạn 4 thì dùng chữ những việc sau sẽ đến. Tức là sau thời đại của hội thánh là sự sẽ xảy đến về việc Chúa tái lâm. Cho nên từ đoạn 2, đoạn 3 chúng ta có thể nói đánh dấu tất cả tổng quát hình ảnh của hội thánh trong lịch sử. Tức là hội thánh đầu tiên được đại diện bởi hội thánh Epheso nói về thời gian thành lập với các sứ đồ. Hội thánh Smyrna là hội thánh trong thời kỳ bắc bớ từ cuối thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba. Hội thánh Pergam là trong thời kỳ hội thánh trở thành quốc giáo thế kỷ thứ 4. Hội thánh Thyatira thời đại công giáo La Mã, thời đại đen tối của hội thánh thế kỷ từ thứ 4 cho đến thế kỷ 16. Sardê thời đại cải chánh giáo hội bắt đầu với Martin Luther thế kỷ thứ 17-18. Hội thánh Philadelphia thời đại truyền giáo thế giới thế kỷ thứ 19. Hội thánh Laodice, hội thánh hâm hẩm hiện tại từ thế kỷ 20 trở đi cho đến trước ngày Chúa tái lâm. Bây giờ sứ đồ Giăng bước vào chi tiết của thời điểm mà ông được giao phó trách nhiệm, đó là chỗ ông đối diện với Cứu Chúa Giê-xu vinh hiển và đối diện với các cá nhân để ghi lại những gì cần thiết cho hội thánh. Bây giờ tôi say lại, đặng nghe tiếng nói với tôi đó là gì? Vừa say lại thấy 7 chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người. Đây là ngôi hai mặt thị. Và chúng ta sẽ tuần tự đi vào chi tiết của các khía cạnh oai quyền, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu vinh hiển trong lần này và những lần tới. Hôm nay chúng ta sẽ chú ý về liên hệ của Chúa đối với hội thánh. Chúng ta đã đi qua những tiến trình chuẩn bị, cái nhìn và sự hiểu biết của mình để có thể thu nhận được hình ảnh của sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như những thầy tế lễ xưa cẩn trọng khi bước vào nơi chí thánh, điều chúng ta sẽ nhìn thấy cũng sẽ thẩm định cách mà chúng ta hiểu sách Khải Huyền về sự mặc thị bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng hơn nữa hiểu được cuộc đời hiện tại của mình và cuộc sống đời đời trước mặt. Chúng ta sẽ được ban cho một hình ảnh về Đức Chúa Giê-xu trong sự vinh hiển của Ngài, và đây là chỗ bắt đầu. Và qua cuốn sách Khải Huyền thì bức hình này sẽ được càng ngày càng thêm màu sắc và thêm những nét màu nhiệm và thêm những nét huy hoàng. Tức là đây là bức hình đầu tiên và một sự gặp gỡ quan trọng và đậm sâu hình ảnh của Đức Chúa Con ngôi hai mặt thị. Chúng ta sẽ được ra mắt vua Giê-xu, và trong khi đối diện với vinh dự này, chúng ta suy nghĩ về một điều khá đặc biệt mà sứ đồ Phaolô đã viết về cái nhìn phải có đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu số 16, bởi đó từ rày về sau chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Có nghĩa gì? Nhìn theo Chúa, nhận biết Chúa theo xác thịt nghĩa là gì? Và tại sao chúng ta chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy nữa? Nhìn Chúa, hiểu biết Chúa theo cái nhìn của cảm xúc và sự mong ước, nhu cầu cá nhân, liên hệ cá nhân, tất cả chúng ta đều bắt đầu trong tiến trình biết Chúa từ điểm này. Chỗ hiểu biết Chúa đơn giản bắt đầu từ nhu cầu của mình được đáp ứng trong sự tốt lành dư dật của Chúa, tội lỗi được tha, đời sống được thay đổi, tương lai có hy vọng và trông cậy. Đó là chỗ bắt đầu, nhưng đó phải là chỗ phải được thay đổi. Khi trưởng thành trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa, trọng tâm của sự đáp ứng của chúng ta phải thay đổi từ những gì mình nhận được đến tới chỗ chú ý vào đấng ban cho. Như một đứa trẻ đáp ứng với liên hệ chung quanh trên căn bản của nhu cầu của mình, nhưng khi trưởng thành thì không còn như vậy nữa, không thể tiếp tục như vậy nữa. Với một người trưởng thành trong Chúa cũng vậy, phải hiểu biết Chúa theo cái nhìn của Kinh Thánh, trong lẽ thật của Kinh Thánh và chú ý về Chúa hơn là về mình. Trong sự giải bày được tuyên đạt trong lời của Chúa giúp cho chúng ta thấy sự lớn lạ của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, mỹ đức của Chúa và đó trở thành trung tâm của sự liên hệ, là chỗ khuấy động thâm sâu của tấm lòng. Và chúng ta bắt đầu quý mến người ban cho hơn là món quà nhận được. Và tới một cái chỗ, bất kể điều gì nhận được hay không, sự quý mến của chúng ta là đối với Chúa, là đối tượng của tất cả lòng yêu mến chúng ta. Và lòng yêu mến Chúa bắt đầu từ chỗ mặc thị về Chúa. Và ở trong sách Khải Huyền, sự mặc thị về ngôi hai là một bước lớn bắt đầu cho sự trưởng thành của đức tin. Chẳng còn nhận biết Đức Giê-xu theo xác thịt nữa. Chúng ta sẽ rời chuồng chiên máng cỏ, sẽ rời Galilee, sẽ rời người thợ mộc hiền từ, sẽ rời con đường nắng bụi của Jericho và hơn nữa chúng ta sẽ thay đổi cái nhìn lên Gogotha và sẽ hiểu biết thập tự giá của Chúa trong sự màu nhiệm nguyên trọn của nó, trong khía cạnh đời đời của nó. Vì chúng ta sẽ được hiểu biết thêm một phần bản chất đời đời, sự vinh hiển cao trọng của Chúa chúng ta là cứu Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng được ban cho cơ hội để từng trải sự thay đổi của liên hệ của mình đối với Chúa cơ thể Giê-xu. Ông được ban cho sự mặc thị về Chúa vinh hiển, bắt đầu với sự kêu gọi chú ý của một tiếng nói vang dội. Tôi nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Sau khi nghe tiếng vang dội, uy quyền đòi hỏi sự chú ý tức khắc, Sứ đồ Giăng xoay lại. Và ông ghi lại cái chi tiết của sự gặp gỡ này giúp cho chúng ta gần gũi đối với cái kinh nghiệm của ông. Sự mặc thị là điều đến bất ngờ cho Sứ đồ Giăng và khi xây lại, điều đầu tiên Sứ đồ Giăng thấy là bảy chân đèn vàng. Bảy chân đèn vàng là hình bóng của điều gì? Câu 20 có nói rõ, bảy chân đèn vàng là biểu tượng cho bảy hội thánh. Bảy hội thánh đã được kể tên, bảy hội thánh nói lên sự tổng hợp của tất cả các hội thánh, sự bao gồm của toàn thể dân sự Chúa và bảy hội thánh nói lên thời đại của hội thánh trong gần hơn 2.000 năm đã qua và bối cảnh của sự mặc thị là một sự liên hệ giữa Chúa với hội thánh Ngài. Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người. Sứ đồ Giăng thấy ai giống như con người. Dĩ nhiên không ai khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa của hội thánh. Ngài đi giữa các chân đèn vàng nghĩa là đi giữa bảy hội thánh và Ngài ở giữa bảy chân đèn vàng, Ngài đi trong hội thánh và Chúa của hội thánh đang có mặt và đang đi giữa hội thánh. Điều chú ý đầu tiên là hình ảnh tiêu biểu và tỏ bày hơn hết về hội thánh được dùng ở đây, đó là chân đèn. Nói lên bản chất quan trọng hơn hết và nhiệm vụ thiết yếu hơn hết của hội thánh, đó là tỏa ánh sáng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói về dân sự Chúa, trong Cựu Ước thì trong đền tạm cũng như trong đền thờ có chân đèn với bảy ngọn đèn bày tỏ ra ánh sáng. Và dầu cho chân đèn biểu tượng thần quyền của Đức Chúa Trời đang hoạt động giữa vòng dân sự. Tiên tri Sacheri ghi xuống về một chân đèn bằng vàng, có một cái chậu ở trên chót nó, có bảy ngọn đèn, có bảy ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Và ở kề bên lại có hai cây olive, một cây ở bên hữu và một cái chậu, và một cây ở bên tả. Đó là trong sách Sacheri đoạn 4 câu số 2. Và thiên sứ giải thích cho tiên tri Sacheri rằng đây là hình ảnh của chân đèn và dầu là để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời đang hoạt động. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bước vào trong thời kỳ của Tân Ước thì con dân Chúa là hội thánh được so sánh với ánh sáng và với ngọn đèn trong thế gian. Mỗi cá nhân tín hữu là ngọn đèn cho Chúa trong thế gian nơi mình sống và tập thể của hội thánh là ngọn đèn của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thế gian nơi mình được đặt để. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 nói rằng lúc trước anh em đương còn tối tăm nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 tới câu 16, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. cũng không ai thắp đèn mà để ở dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Và nếu đây là căn bản được nêu lên đầu tiên của hội thánh và của dân sự Chúa, là ngọn đèn, là ánh sáng, thì khi Chúa đứng giữa hội thánh và con dân của Ngài, thì điểm đo lường đầu tiên cũng phải là sự sáng của hội thánh và của con dân Chúa có soi sáng ra như Chúa đã đặt để và như Chúa đòi hỏi hay không. Sự hiện diện và làm việc của thần linh Chúa, sự sống của Chúa trong hội thánh phải được bày tỏ và được kiểm chứng bằng ánh sáng của hội thánh trong thế gian tối tăm và ảnh hưởng của cộng đồng đức tin ở giữa cuộc đời tội lỗi đen tối. Khác hơn với chân đèn ở trong đền thờ thời Cựu Ước là một chân đèn với 7 ngọn đèn đại diện cho dân Israel. Ở đây, sứ đồ Giăng thấy 7 ngọn đèn riêng biệt đại diện cho 7 hội thánh được nêu tên, đồng thời cho tất cả các hội thánh ở trong lịch sử cũng như các thời điểm trong tiến trình lịch sử hội thánh. Điều Giăng ghi tiếp tục thêm nữa đó là 7 chân đèn này là 7 chân đèn bằng vàng. Vàng là kim loại quý giá, nói lên tính cách đặc biệt quý trọng mà Chúa ban cho hội thánh để đại diện Ngài trong thế gian. Chúng ta thấy trong hình ảnh này và trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh về lòng yêu mến hội thánh của Cứu Chúa Giê-xu, và vì thế giá trị của hội thánh là giá trị rất cao trọng trong con mắt của Chúa và trong chương trình đời đời mà Ngài muốn thực hiện. Cho nên khi sứ đồ Giăng trông thấy ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, điều trước hết mà chúng ta cần thẩm định và thiết lập là hình ảnh của Chúa Cứu Chúa Giê-xu mà sứ đồ Giăng được cho thấy là được cho thấy trong liên hệ của Ngài và hội thánh. Không phải chỉ là một hình ảnh tổng quát về Chúa Giê-xu, dầu đây là hình ảnh vẫn đúng, nhưng cái hình ảnh này và cái khía cạnh trình bày này có ý nghĩa đặc biệt với hội thánh, và trong liên hệ với hội thánh, chúng ta có thể thấy được rõ ràng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ thấy thêm hơn nữa về điều này, vì ở trong đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3, sứ đồ Giăng sẽ trở lại để nối kết từng cái khía cạnh của hình ảnh về Chúa Cứu Thế Giê-xu được mặc khải trong sự liên hệ với các hội thánh của Ngài. Nhưng ông bắt đầu với danh xưng là con người, thấy có ai giống như con người. Danh xưng con người được dùng thường xuyên trong các sách phúc âm, nhưng trong sách Khải Huyền chỉ được dùng 2 lần, ở đây và ở trong đoạn 14 câu 14. Danh xưng này nhấn mạnh về nhân tính của Chúa và bản chất và cương vị của Đấng Mê-si. Nhưng trong sự mặc thị chúng ta sẽ thấy bắt đầu một cái sự chuyển hướng về hình ảnh vinh hiển đời đời cai trị của chiên con trên ngôi. Chữ dùng này, tức là chữ con người, cho thấy sứ đồ Giăng vẫn còn nhận diện được Chúa của mình, dầu hình ảnh của Ngài rất khác biệt những gì ông mang theo trong kỷ niệm những ngày theo Chúa khi Ngài còn trên đất. Nhưng đây cũng là một cái tiến trình, có lẽ theo cái chiều hướng mà sứ đồ Phaolô đã nói, chẳng còn nhận biết Chúa Giê-xu theo xác thịt nữa. Những chi tiết ở đây giúp cho chúng ta hiểu một điều tức khắc. Sự mặc khải này không phải chỉ là một chuyện xảy ra trên đảo Patmos 2000 năm trước, không dính líu gì đến chúng ta. Ngược lại, hình ảnh này là cho chúng ta và là vì chúng ta. Vì hình ảnh của Chúa được ban cho là ở giữa hội thánh, và chúng ta là hội thánh trong thời điểm này, và vì thế ý nghĩa của hình ảnh của Chúa phải đụng đến chúng ta. Khải tượng của Chúa ban cho hội thánh, tức là ban cho những phần tử nối kết sống động trong hội thánh, là chi thể của Chúa Giê-xu, đó là chính chúng ta. Sứ đồ Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đi giữa 7 chân đèn vàng, đi giữa hội thánh, đi giữa cuộc đời của con dân Chúa để làm gì? Đức Chúa Giê-xu muốn bày tỏ điều gì với sự có mặt của Ngài ở giữa vòng hội thánh? Có lẽ chúng ta có mấy điều có thể suy nghĩ áp dụng. Thứ nhất, chúng ta nhận biết rằng đây là sự hiện diện của Chúa trong vòng hội thánh. Điều quan sát đầu tiên là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong hiện tại bây giờ, trong sự vinh hiển của Ngài bây giờ, Ngài đang có mặt với hội thánh, Ngài có mặt ở giữa hội thánh, Ngài làm việc bên cạnh hội thánh, Ngài đứng chung với con dân Chúa ở trong hội thánh, và đây là một điều khuyến khích vui mừng cho mọi chúng ta. Chúng ta nhớ lại lời Chúa phán trong sách Giăng đoạn 14 câu số 18, ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Và chúng ta nhớ lại lời của sách Hebrew nói rằng Ngài đang ngồi trên ngai cầu thay cho chúng ta. Chúa cầu thay cho hội thánh Chúa và dân sự Chúa, và hình ảnh ở đây nối kết lên một sự thương cảm của Chúa dành cho hội thánh trong sự có mặt hiện diện của Ngài ở giữa hội thánh, sự yêu thương hội thánh, sự nâng đỡ hội thánh, sự hướng dẫn hội thánh. Hình ảnh thứ hai có lẽ nói về sự yên ủi của Chúa. Đây là sự có mặt của Chúa và giữa cộng đồng đức tin mà Chúa đã chọn. Qua hình ảnh này, cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu hiện bây giờ đang hoạt động làm việc ban ơn cho hội thánh Ngài. Ngài thăm viếng chăm sóc những ai thuộc về Ngài, Ngài bước đi giữa những cuộc đời có liên hệ với Ngài, Ngài ban cho ánh sáng từ nơi chính Ngài để họ có thể phản ánh lại như những ngọn đèn chiếu rọi ra trong thế gian. Nhưng điểm chắc chắn rõ ràng là điểm thứ ba, Chúa đang thanh tra hội thánh. Trong nội dung của sự mặc khải này và những điều sắp tới trong đoạn 2, đoạn 3 thì đây là điểm chính, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu đang ở giữa vòng hội thánh Ngài, đi qua lại trong cuộc đời của dân sự Ngài với một vai trò là một thanh tra, là một vị tướng đi kiểm duyệt, là một giám khảo trong giờ thi. Chúa đi giữa con dân Chúa để thanh tra kiểm duyệt đời sống của họ. Chúa xem xét tất cả mọi chi tiết trong đời sống và sự phục vụ của mỗi người trong hội thánh và đòi hỏi mỗi người phải đối diện với trách nhiệm giải trình trước mặt Chúa. Ngài đang ở giữa hội thánh và ở giữa cuộc đời của từng cá nhân trong hội thánh. Ngài ở đó để xem xét hội thánh, xem xét cuộc đời và đo lường đúng theo tiêu chuẩn của những người thuộc về Ngài mà Ngài đang đòi hỏi sống trong sự liên hệ với Chúa. Quý vị cảm thấy thế nào khi nhận biết rằng Chúa Cứu Thế Giêsu đang đứng ngay bên cạnh mình, ở giữa cuộc đời của mình, trong mọi liên hệ của mình, xem xét công việc và sự hầu việc của mình mỗi giờ và mỗi phút? Phản ứng của chúng ta có lẽ bắt đầu trong sự hãi hùng hay là sự sợ sệt hay là sự lo âu, nhưng mà thích hay không thích, bằng lòng hay không bằng lòng, biết hay không biết, đây là sự thật của đức tin. Chúa thanh tra, Chúa thẩm phán, Chúa nhận định và không có điều gì thoát khỏi mắt Ngài. Và không phải chỉ thanh tra, xem xét, nhận định mà thôi, nhưng cũng là để phán xét. Sự phán xét bắt đầu từ trong nhà của Chúa với những người thuộc về Chúa. Dĩ nhiên sự phán xét thẩm định công bình hay không, được cứu hay không đã được thực hiện tại thập tự giá rồi. Nhưng không phải ai ngồi trong hội thánh đều là người tín đồ. Và tất cả những người được cứu rỗi thì sự phán xét là xem xét về cuộc đời, về sự vâng phục, về đời sống liên hệ cách nào trước mặt Chúa và với nước Ngài, sự đo lường của hiệu quả cuộc đời cho Chúa. Sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 17-18 chép như thế này: Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng phục theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Ít khi chúng ta nghĩ đến Chúa Cứu Thế Giêsu trong cương vị này, cương vị phán xét, cương vị thanh tra, cương vị xét đoán. Và chúng ta ít nghĩ đến Chúa Cứu Thế Giêsu đi tới lui trong vòng hội thánh để xem xét và thẩm định, đi tới lui trong đời sống của chúng ta để đo lường và để xét đoán. Nhưng đó là điều Đức Chúa Trời muốn bày tỏ, đó là điều mà Kinh Thánh muốn khởi động trong chúng ta, cho chúng ta biết rằng đây là điều sẽ bắt đầu trong nhà của Đức Chúa Trời. Thời kỳ ân điển đang nhanh chóng đến hồi kết cuộc, và ngày đoán xét là ngày kế tiếp. Đây là chuyện sẽ xảy ra kế tiếp và không có gì chen vào giữa cả. Và một hình ảnh vừa nâng đỡ, vừa khuyến khích, vừa khuyến cáo, vừa ngâm đe, đó là Đức Chúa Giêsu đang đi tới lui giữa vòng hội thánh, giữa cuộc đời của con dân Ngài. Một bên để nâng đỡ, khuyến khích, an ủi, thêm sức. Một bên là để thanh tra, để đo lường và để phán xét. Và sứ đồ Giăng nối kết ở đây về hình ảnh của Chúa, đó là ở giữa những chân đèn có ai giống như con người. Đây là một sự đối diện của ông với Chúa Cứu Thế Giêsu, và đây là chỗ đối diện của hội thánh đối với chủ và Chúa của mình và mỗi đời sống của chúng ta. Hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu mà chúng ta sẽ được ban cho sẽ càng ngày càng sống động hơn, sẽ càng ngày càng huy hoàng hơn, sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng bắt đầu ở một chỗ, đó là sự liên hệ của Chúa giữa vòng hội thánh. Ngài đi giữa vòng hội thánh, Ngài xem xét hội thánh. Và lần tới trong sự mặc thị của ngôi hai Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng hơn nữa, đó là con người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Và chúng ta cần chuẩn bị để có thể gặp Chúa, để có thể thâu nhận sự khuấy động của Thánh Linh nhắc nhở dạy dỗ chúng ta để biết Chúa Cứu Thế Giêsu hơn nữa. Cho nên tôi trở lại với bài tập mà tôi đã đưa ra trong lần trước và nhắc lại trong lần này. Nếu ai chưa có dịp đọc hết toàn vẹn sách Khải Huyền, thì một lần nữa tôi khuyến khích quý vị để thì giờ trong tuần này đọc từ đầu cho đến hết cuốn sách quý báu này, để lần tới chúng ta có thể sẵn sàng tiếp đón lẽ thật quý báu về ngôi hai Mạc Thị cách huy hoàng.
Xin trao cuộc sống con trong tay cha dấu yêu, hôm nay cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin cha cai quản luôn tâm linh của con, dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi, xin vâng ý cha mọi đàng. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình ngài. Chọn đời con đây, xin cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Chọn đời con vâng theo thánh ý Chúa muôn dạy khuyên, con quyết tin cậy từ lời thánh tín Chúa phán đến ngày. Con không thể bước đi lang thang lẻ loi khi trên dương thế lâm con đường bẫy trông, con đâu thể bước đi khi không có cha trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây. Xin cho con bước đi song đôi với cha trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi. Xin cho con bước lên trên bao dấu chân của ngài đã đi trong đời. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình ngài. Chọn đời con đây, xin cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Đường đời con nay luôn mong có Chúa ở bên dịu dàng trong mỗi một ngày, xin đưa cần Chúa bước đi trọn đường. Xem bao nhiêu thú vui dương gian đem đến với bao lời dỗ khuyên, khi tai con lắng nghe bao câu ấm êm, con tim đang yêu mong chờ ý phiền. Khi trong nơi lẻ loi không ai ủi an, chung quanh chẳng có lấy một người mến thương, tâm tư mang đắng cay, tâm linh bất an, chân con bước đi theo đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bên con mang mãi chẳng ai ngoài Chúa, con chỉ có ngài, xin được gần Chúa mỗi thiên trình. Giêsu yêu ơi, xin luôn nhắc nhớ con đã thuộc ngài. Giêsu